thì chúng ta thấy trì giới chiêu nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, nghe nó trái hẳn với kinh. Bởi vì kinh Phật dạy người tu thì phải trì giới, phải nhẫn nhục, mà ở đây ngài nói trì giới và nhẫn nhục đó, đó là chuốc tội chứ không phải chuốc phúc. Như vậy là sao? Câu này đa số học giả bị lầm rất nhiều, vì các ngài nói rằng đây là Tuệ Trung Thượng Sĩ phá cái chấp về kinh, nhưng sự thật không phải vậy. Đây là cái chỗ Thượng Sĩ muốn chỉ thẳng rằng chúng ta tu thiền là cốt yên tĩnh cái nội tâm của mình, đó là cái then chốt, chứ đừng có trông vào cái bên ngoài. Bây giờ tôi hỏi, nếu một người Phật tử tại gia cư sĩ từ thuở bé tới lớn chưa bao giờ uống rượu, thì bây giờ khi thọ giới, thọ ngũ giới tới cái giới uống rượu đó, chú đó có cần giữ hay không? Có cần giữ không? Vì chưa từng uống rượu mà giữ giới uống rượu làm gì cho thừa, phải không? Nghĩa là mình ghiền rượu, mình đang bị khổ sở về cái ghiền rượu, thì Phật bảo giữ, đừng có uống rượu, thấy không? Để mình giảm bớt, mình giảm bớt thì mới bớt cái hại về rượu. Còn nếu chưa bao giờ ghiền rượu thì nói giữ rượu là thừa. Như vậy thì nói không giữ giới là vì cái đó mình không có phạm, không phạm thì nói gì giữ. Còn nếu nói giữ là tại có phạm mới nói giữ, phải không? Vậy mà nghe nói là không cần giữ giới thì người ta quản lên. Tưởng như là phá cái chấp là không giữ giới, như sự thật nghĩa là tại vì chúng ta đang ghiền rượu mà muốn chúng ta tu với cái nguy hiểm của rượu, cho nên Phật dạy phải giữ giới uống rượu, tức là hạn chế bớt. Rồi chúng ta tham mê nữ sắc, cho nên mới dạy phải giữ giới không tà dâm, thấy không? Còn nếu mấy người không có cái đó thì thôi khỏi giữ. Thì như vậy thì tất cả những cái gì mà mình phải giữ đó là tại vì mình đang kẹt, mà đang kẹt nên mới nguyện giữ giới. Thì như vậy đó, đó là đang có phúc và đang có tội. Mình đang tội cho nên mình mới hứa giữ đó. Rồi tới nhẫn nhục cũng vậy. Thì thưa quý vị, nếu quý vị là cái người tâm tính bình tĩnh, sáng suốt, ai nói nặng cũng không buồn, ai khiêu khích mấy cũng không giận, thì có cần tập nhẫn nhục không? Có cần không? Không có cần. Nó tâm mình nó đã thanh thản vậy rồi, đâu có bị người ta khiêu khích mà mình giận rồi mình phải gây tội lỗi. Cho nên những người đó thì khỏi cần nhẫn nhục. Mà sở dĩ bây giờ phải ráng nhẫn nhục tại mình hay nóng, động tới là mình nổi giận đùng đùng lên, thì phải tập nhẫn, nhẫn để cho cái nóng đó nó dịu xuống, đặng bớt gây tội lỗi. Như vậy thì nói tới nhẫn nhục mà nói tới người nóng, người giận, hay nóng hay giận mới nhẫn nhục, còn không nóng giận thì khỏi nhẫn nhục. Thì như vậy thì còn nói nhẫn nhục là còn tội hay hết tội? Còn tội. Cho nên mới nói rằng trì giới chi nhẫn nhục chiêu tội bất chiêu phúc là vậy đó. Đó. Như vậy thì quý vị thấy có phải là bác cái lời Phật đâu, mà chính là để chỉ nếu thực tình tâm chúng ta tới cái chỗ không còn nóng giận, không còn phạm tội lỗi, thì còn nói gì giữ giới, còn nói gì nhẫn nhục. Còn nếu chúng ta còn phạm tội lỗi, còn nóng giận thì phải sao? Thì yêu cầu phải ráng giữ giới, ráng nhẫn nhục. Rồi muốn dục chi vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục. Nếu mình muốn không còn có tội phúc nữa thì khỏi trì giới nhẫn nhục, tức là chỉ cho mình sống cách thản nhiên, tự tại. Mà trong nhà thiền thường dùng cái từ là bình thường tâm đó. Cái tâm bình thường đó, tâm bình thường tức là tâm không sao động, cái tâm không bị dính mắc với ngoại cảnh, thì như vậy đó là hết tội hết phúc, hết lo sợ gì. Đó là tôi giải thích tới cái chỗ này rồi. Rồi tới cái thí dụ sau chúng ta thấy càng rõ hơn. Như nhân sướng thọ thì, tức là như người khi mà leo lên cây, leo lên cây thì an trung tự cầu nguy. Thì mình đứng ở dưới đất, ngồi dưới đất thì có gì nguy hiểm? Bây giờ mình trèo lên cây cao, gió tới thì mình sợ. Mình sợ gãy nhánh, mình sợ ngã cây là tại vì mình leo lên. Chứ nếu mình đứng dưới có gì phải sợ? Đó. Cho nên nói rằng, như nhân bất thướng thọ, phong nguyệt hà sở vi. Nếu người không trèo lên cây thì gió trăng có làm gì hại họ được. Đó. Nếu tâm mình thản nhiên, bình thường, không có phạm tội lỗi, không có nóng giận thì đủ rồi, có gì phải nói giữ giới, còn gì phải nhẫn nhục. Nhưng bây giờ đây, vì tâm chúng ta không được như vậy, buộc lòng phải giữ giới, buộc lòng phải nhẫn nhục để kềm hãm bớt những cái tội lỗi. Đó, thì quý vị thấy, đối với cái thiền tông Việt Nam, đặt sự giải thoát là giải thoát ở nội tâm, chứ không phải nặng hình thức. Nếu người nội tâm được thanh thản rồi thì giới luật đối họ là thường, nó không quan trọng nữa. Đó là tôi giải thích cái điểm thứ ba là giải thoát chủ yếu ở nội tâm. Và tới cái điểm thứ tư, thiền tâm về cái hệ Trúc Lâm Yên Tử, cái đặc điểm là lấy phản quan tự kỷ làm yếu chỉ tu hành. Đó. Phạt. Như hôm qua tôi đã nói, chúng ta luôn luôn buông sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý dòng rủi theo sáu tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Cứ đuổi theo sáu tầng, mà sáu tầng tôi nói cho quý vị năm cái dễ hiểu: sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là cái mùi thơm, mùi hôi, vị là ngon dở, vân vân, xúc là những cảm giác, cảm xúc đó, rồi pháp, chữ pháp là quý vị rất là khó hiểu, pháp cũng gọi là pháp trần, vì năm cái sắc thanh hương vị xúc đó là cái đối tượng để cho mắt tai mũi lưỡi thân nó đuổi theo. Còn cái pháp á, pháp trần á, là cái đối tượng cho cái ý thức đuổi theo. Mà cái ý thức thì nó không hình tướng, thành cái đối tượng nó cũng là khó hiểu. Bây giờ tôi nói thí dụ, như quý vị buổi sáng đi ra chợ, thấy có một người có những cái tạch nguyền rất là lạ, từ trước giờ chưa từng thấy. Bây giờ mình thấy mình lạ quá, mình chú ý, mình nhìn kỹ người đó rồi. Rồi về nhà, chiều lại rảnh mình ngồi chơi, bỗng dưng mình nhớ cái hình ảnh của người đó. Khi nhớ thì hình ảnh hiện đủ. Cái hình ảnh hiện đủ trong cái lúc ý thức mình duyên theo đó, mà không có người, thì cái hình bóng đó, nhà Phật gọi là pháp trần. Pháp trần là cái hình bóng mình đã thấy khi trước, rồi còn dung chứa ở trong nội tâm. Rồi tới cái khi đó, mình ngồi mình vừa nhớ lại cái hiện ra, thì cái đó gọi là pháp trần. Tuy nó là hình bóng nhưng mà có mang cái hình chất của cái khi sáng mình đã nhận, đã thấy. Như vậy thì sáu trần đó là cái đối tượng để sáu căn mình duyên theo. Bây giờ quý vị nhớ coi, chúng ta có lúc nào không chạy theo mấy cái đó không? Nếu mà không đối diện với sắc thanh hương vị xúc á, thì ngồi lại mình thì bóng hình bóng cái gì cũ cứ hiện ra đủ thứ hết, phải không? Cũng như mình coi cine chuyện năm trên năm dưới gì nó hiện. Cho nên mình thường nói rằng ngồi chơi, ngồi nghỉ chứ không có chơi. Ngồi lại thì nhớ chuyện trên, chuyện cũ, chuyện mới, chuyện đến, chuyện chưa đến gì, nhớ đủ thứ. Thì những cái đó đều duyên theo bóng dáng của pháp trần. Như vậy thì chúng ta sáu căn đuổi theo pháp trần, mà đuổi theo pháp trần thì nơi chúng ta nó chỉ sáng ra bên ngoài mà nó tối ở bên trong. Đó. Bây giờ muốn cho nó soi sáng lại bên trong thì phải chặn đứng, đừng cho nó chạy theo 6 trần nữa. Nhưng mà chặn đứng thì chặn đứng 5 trần được, sắc thanh hương vị xúc được, còn cái pháp trần này nó nằm ở trong á, nó không phải ở ngoài chặn. Cho nên khi mình chặn được 5 cái trần ở ngoài thì chúng tôi ngồi thiền, mắt mới xuống, yên lặng, thì 5 cái bên ngoài giả sử có tiếng tâm mà nó vang lại chúng tôi cũng thông qua thì chặn được. Nhưng mà cái pháp trần tức là những bóng dáng hình ảnh cũ nó lại trỗi dậy, nó trỗi dậy thì trỗi dậy, cho nên phải loại nó ra, buông nó đi à. Thì như vậy đó là chặn đứng 6 trần để tâm mình nó yên tĩnh, soi rọi lại chính mình, tìm cho ra cái gì thực mình. Đó là cái quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta dù cho có tiền nhiều, có của lắm, có đủ thứ quyền lợi, nhưng mà tất cả những cái quyền lợi, những cái tiền của đó, nó chỉ giúp cho thân chúng ta được sung sướng. Thân chúng ta sung sướng, nhưng mà sung sướng tới bao lâu? Nhiều khi sung túc quá lại làm bệnh nữa chứ, phải không? Ăn uống nhiều cũng sanh bệnh, trát tán nhiều cũng sanh bệnh. Thành ra tất cả đó vô tình nó giúp chúng ta mà lại làm chúng ta thành bệnh. Nhưng mà nếu nó giúp được sung mãn cho chúng ta thì nhiều lắm là 80 năm rồi phải sao? Phải bại hoại. Khi bại hoại là lúc đó chúng ta tự hỏi mình còn hay là không còn, rồi ra sao thì chơi với. Thì như vậy thì vấn đề con người của chúng ta, chúng ta chưa giải quyết được. Dù chúng ta có đủ tất cả vật chất, nó chưa thỏa mãn được cái gì chúng ta muốn biết. Như vậy thì tu là để làm gì? Tìm cho ra cái gì mà lâu nay chúng ta chưa biết. Chúng ta từ đâu lại đây? Và chết chúng ta còn hay hết? Còn sẽ thế nào? Đó. Tìm cho ra cái manh mối đó, rồi nhìn cho kỹ cái gì là thực mình, cái gì là không thực mình, thấy cho tường tận điều đó. Mà tìm ra được cái thực mình rồi, gọi là ngộ đạo, sau khi giác ngộ. Như vậy thì tìm ra được cái thực mình rồi thì cuộc sống chúng ta mới có giá trị của cuộc sống. Còn bây giờ chúng ta nói chúng ta đang sống, chúng ta lo cho mình. Nhưng mà thưa thực quý vị, đặt câu hỏi lại, mình là cái gì mà lo? Quý vị có thể trả lời mình là cái gì? Nếu tôi nói mình là cái thân này thì cái thân này quý vị nghĩ sao? Da thịt mình nếu có ung nhọt ở đâu thì nó làm sao? Nó hôi, nó thối. Thì cái hôi thối đó phải mình không? Chắc mình chê, mình không chấp nhận. Kể cả máu huyết của mình khi ra khỏi thân rồi mình có gớm nữa không? Thì những cái đó nếu nó là mình thì quý vị nghĩ sao? Nó sẽ bại hoại. Và tới khi tắt thở 5-3 hôm rồi, cái mình đó mình còn dám nhìn nó không? Những người thân nhất của mình có dám lại gần mình hay không? Thì như vậy cái mình đó nó quá là tạm bợ, nó quá là thầm thường.